Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Năm ngày 6 tháng 2 năm 2025 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm:
The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs.
Kế hoạch của Tổng thống Donald Trump và việc Hoa Kỳ sẽ tiếp quản Gaza và tạo ra một Riviera của Trung Đông sau khi tái định cư người Palestine đến những nơi khác bị quốc tế mạnh mẽ chỉ trích. Điện Kremlin cho biết đang gia tăng các cuộc tiếp xúc với nhóm của ông Trump.
Готовность должна на чем-то зиждиться. Готовность и желание. Она не может зиждиться на законодательном запрете.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, tôi có thể nói ở đây rằng thực sự có những cuộc tiếp xúc giữa các cơ quan riêng lẻ và chúng đã được tăng cường gần đây. Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi đối thoại Trung Mỹ khi thuế nhập khẩu có hiệu lực. Người phát ngôn Lâm Kiếm của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, điều cần thiết bây giờ không phải là đơn phương, thuế quan bổ sung, mà là đối thoại và tham vấn dựa trên sự bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết.
The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site.
Kế hoạch của Tổng thống Donald Trump về việc Hoa Kỳ sẽ tiếp quản Gaza đang bị chiến tranh tàn phá và tạo một Riviera của Trung Đông sau khi tái định cư người Palestine đến những nơi khác đã phá vỡ chính sách của Hoa Kỳ về xung đột Israel-Palestine và gây ra sự chỉ trích rộng rãi.
Unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area.
Động thái gây sốc của ông Trump, một cựu doanh nhân phát triển bất động sản ở New York, đã nhanh chóng bị các cường quốc quốc tế lên án. Trong đó, một cường quốc khu vực là Ả Rập Saudi, mà ông Trump hy vọng sẽ thiết lập quan hệ với Israel, đã từ chối thẳng thừng kế hoạch này. Thổ Nhĩ Kỳ gọi đề xuất này là không thể chấp nhận được, và Pháp nói nó có nguy cơ gây bất ổn cho Trung Đông. Các quốc gia từ Nga, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Ireland và Vương quốc Anh cho biết họ tiếp tục ủng hộ giải pháp hai nhà nước đã hình thành nên nền tảng chính sách của Washington trong khu vực trong nhiều thập kỷ. Ông Trump trong một thông báo chính sách lớn đầu tiên của mình về Trung Đông cho biết ông hình dung ra việc xây dựng một khu nghỉ dưỡng nơi các cộng đồng quốc tế có thể chung sống hòa thuận sau hơn 15 tháng Israel ném bom tàn phá vùng đất ven biển nhỏ bé này và giết chết hơn 47.000 người, theo số liệu của Palestine. Con rể và cựu trợ lý của ông Trump, Jared Kushner, năm ngoái đã mô tả Gaza là tài sản ven biển có giá trị. Đề xuất này đã gây chấn động ngoại giao trên khắp Trung Đông và toàn cầu. Trung Quốc cho biết họ phản đối việc cưỡng bức di dời người Palestine. Trung Quốc luôn tin rằng người Palestine quản lý Palestine là nguyên tắc cơ bản của chính quyền hậu xung đột. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói, đồng thời nói thêm rằng Bắc Kinh ủng hộ giải pháp hai nhà nước trong khu vực. Một số lời chỉ trích gay gắt nhất đến từ Pháp, nước này cho biết việc cưỡng bức di dời người dân Gaza sẽ là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, là hành vi tấn công vào nguyện vọng chính đáng của người Palestine và làm mất ổn định khu vực. Một quan chức của nhóm chiến binh Palestine Hamas, nhóm đã cai trị dải Gaza trước khi giao tranh với Israel trong cuộc chiến tàn khốc tại đó, nói rằng tuyên bố của Trump về việc tiếp quản vùng đất này là lố lăng và vô lý. Bất kỳ ý tưởng nào như thế này đều có khả năng châm ngòi cho khu vực. Ông Samin Abu Zuhri nói với Reuters, đồng thời cho biết Hamas vẫn cam kết thực hiện thỏa thuận ngừng bắn với Israel và đảm bảo thành công của cuộc đàm phán trong giai đoạn thứ hai. Một đánh giá thiệt hại của Liên Hiệp Quốc được công bố vào tháng 1 cho thấy việc dọn dẹp hơn 50 triệu tấn đổ nát còn sót lại ở Gaza sau chiến tranh có thể mất 21 năm và tốn tới 1,2 tỷ đô la.
The Voice of America.
Hôm thứ Tư, Nga cho biết các cuộc tiếp xúc với nhóm của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang gia tăng và ca ngợi ông Trump về những phát biểu trước đó mà Moscow cho là thừa nhận rằng phương Tây đã sai lầm khi lôi kéo Ukraine vào NATO. Ông Trump, người đã hứa sẽ chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, nhưng vẫn chưa công khai nêu rõ cách thức thực hiện. Vào thứ Ba nói rằng cuộc chiến là một cuộc tắm máu và nhóm của ông đã có một số cuộc đàm phán rất tốt. Điện Kremlin cho biết đã có những cuộc tiếp xúc đang được tăng cường. Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, tôi có thể nói ở đây rằng thực sự có những cuộc tiếp xúc giữa các cơ quan riêng lẻ và chúng đã được tăng cường gần đây. Tôi không thể cho bạn biết thêm bất kỳ chi tiết nào khác. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hoan nghênh những gì ông mô tả là sự thừa nhận từ ông Trump rằng việc lôi kéo Ukraine vào NATO là một sai lầm. Đột nhiên, lần đầu tiên, Tổng thống Trump trong một trong những bài phát biểu đầu tiên của mình chỉ trích lập trường của chính quyền Biden về cuộc khủng hoảng Ukraine, đã thẳng thắn nói rằng một trong những sai lầm chính là lôi kéo Ukraine vào NATO, ông Lavrov nói. Lần đầu tiên, vấn đề NATO được xác định là điều mà Hoa Kỳ sẵn sàng thảo luận nghiêm túc, ông Lavrov nói thêm. NATO đã mở cửa cho tư cách thành viên của Ukraine tại một hội nghị thượng đỉnh năm 2008, mà không đưa ra ngày Kiev gia nhập liên minh. Nga từ lâu vẫn khẳng định rằng nguyện vọng gia nhập NATO của Kiev là mối đe dọa đối với an ninh của nước này và là lý do chính khiến Putin đưa quân vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Ukraine cho biết họ cần tư cách thành viên NATO hoặc các đảm bảo an ninh tương đương của phương Tây để tự bảo vệ mình khỏi các âm mưu của Nga trên lãnh thổ của mình. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Tư kêu gọi đối thoại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ khi mức thuế bổ sung 10% của Mỹ đối với tất cả các sản phẩm của Trung Quốc có hiệu lực. Để đáp trả mức thuế mới nhất của Mỹ, Trung Quốc đã công bố mức thuế trả đũa lên tới 15% đối với một số mặt hàng nhập khẩu của Mỹ, bắt đầu từ ngày 10 tháng 2, giúp Washington và Bắc Kinh có thời gian để cố gắng đạt được thỏa thuận. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Ba nói rằng ông không vội nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để cố gắng xoa dịu cuộc chiến thương mại mới giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Người phát ngôn Lâm Kiếm của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói tại một cuộc họp báo thường kỳ rằng điều cần thiết bây giờ không phải là đơn phương thuế quan bổ sung, mà là đối thoại và tham vấn dựa trên sự bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Một vòng đàm phán mới giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dựa trên cuộc điện đàm cuối cùng của họ cách đây 2 tuần được coi là chìa khóa cho khả năng nới lỏng hoặc trì hoãn thuế quan của Hoa Kỳ, giống như các cuộc nói chuyện của các nhà lãnh đạo Mexico và Canada đã làm vào thứ Hai trong nỗ lực nhằm ngăn chặn thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Mexico và Canada. Ông Trump cũng đã hủy bỏ cái gọi là miễn trừ theo quy tắc de minimis, số lượng rất nhỏ trong thuế quan của Hoa Kỳ đối với các lô hàng nhập khẩu, thắt chặt hơn nữa dòng hàng hóa Trung Quốc chảy vào. Loại miễn trừ này đã cho phép hàng hóa có giá trị $800 trở xuống được vận chuyển đến Hoa Kỳ mà không phải trả thuế nhập khẩu. Nhiều hàng hóa trong số đó đến từ Trung Quốc đại lục và Hồng Kông. Một máy bay quân sự Hoa Kỳ chở 104 người nhập cư Ấn Độ bất hợp pháp đã hạ cánh xuống thành phố Amritsar, miền Bắc Ấn Độ hôm thứ Tư, giới hữu trách cho biết trong khuôn khổ của chương trình nghị sự về nhập cư của Tổng thống Donald Trump, một tuần trước khi ông dự kiến tiếp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ở Washington. Chính quyền Trump ngày càng tăng cường nhờ quân đội giúp thực hiện chương trình nghị sự về nhập cư của mình, sử dụng máy bay quân sự để trục xuất người di cư và mở các trại quân sự để làm nơi ở cho họ. Mặc dù những người nhập cư Ấn Độ bất hợp pháp này đã bị các chính quyền Hoa Kỳ trước đây trục xuất về nước, nhưng đây là lần đầu tiên Washington sử dụng máy bay quân sự cho mục đích này. Đây cũng là điểm đến xa nhất cho đến nay đối với các chuyến bay sử dụng máy bay quân sự như vậy. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cũng nhấn mạnh mong muốn của chính quyền Trump là hợp tác với Ấn Độ để giải quyết những lo ngại liên quan đến di cư bất hợp pháp khi ông gặp Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ. Từ đó, New Delhi tuyên bố sẽ tiếp nhận lại những người nhập cư bất hợp pháp như vậy sau khi xác minh thông tin chi tiết của họ. Các đội cứu hộ tiếp tục làm việc vào thứ Tư để kéo xác máy bay từ sông Potomac của Washington, D.C., một tuần sau khi một máy bay của hãng American Airlines và một trực thăng Black Hawk của quân đội Hoa Kỳ bị rơi. Thiết bị cứu hộ được bố trí tại điểm rơi máy bay đã hoạt động suốt buổi sáng, kéo lên các mảnh vỡ máy bay. Các quan chức lên kế hoạch bắt đầu di chuyển xác máy bay trực thăng vào ngày 5 tháng 2. Sau vụ tai nạn, Cục Hàng không Liên bang đã áp dụng các hạn chế đáng kể đối với các chuyến bay trực thăng xung quanh sân bay quốc gia Reagan cho đến ít nhất là cuối tháng 2, và hai đường băng ít được sử dụng vẫn đóng cửa. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.